Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Prangyan, Vadon Minlam Chakum Yauta Vuiha, Nai Tutai Langai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lợi bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là các thức ăn và thức uống có thể giúp ích cho bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Thưa quý thính hữu, trong gia đình chúng tôi có người bị bệnh cao huyết áp, có người bị bệnh tiểu đường và có người bị cao mỡ trong máu, là những chứng bệnh mà đối với y học ngày nay rất là khó chữa trị cho dứt được. Vì thế, chúng tôi có tìm tòi, học hỏi và thực nghiệm những thức ăn, món uống có thể giúp ích làm cho dịu căn bệnh, làm chậm tiến trình phát triển của bệnh và có khi còn có phần nào giúp vào việc chữa trị của bác sĩ bằng thuốc men. Xét thấy việc dùng những món ăn, món uống này thật vô hại mà còn có sự giúp ích thực tiễn nên tôi xin chia sẻ cùng quý vị. Thứ nhất, trà rau bắp, vật liệu mỗi lần nấu là 50g. Nấu uống thay trà, có thể uống thay trà liên tục. Dùng rau bắp, phơi khô hoặc rau bắp tươi cũng được. Công dụng, thức uống này có công năng, tác dụng là lợi tiểu, hạ huyết áp, hạ máu đường, sinh tân dịch, dứt khát, thích hợp với người có bệnh tiểu đường kèm theo cao huyết áp. Thứ hai, canh rong biển, bo bo. Vật liệu, rong biển 30g, bo bo còn gọi là ý dĩ, 30g, dầu ăn và một chút gia vị mặn vừa đủ. Cách làm, rong biển rửa sạch, cắt thành sợi, bo bo rửa sạch. Rong biển xào sơ với dầu ăn rồi nấu chung hai thứ cho chín rục, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Công dụng, món ăn này có công hiệu thanh nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết áp, hạ máu đường, thích hợp với bệnh tiểu đường kèm theo cao huyết áp. Thứ ba là gạo lứt muối mè. Vật liệu, 1/3 chén gạo lứt, 30g mè trắng. Cách làm, gạo lứt ngâm 2 tiếng đồng hồ, xả sạch, cho nước vào hầm nhỏ lửa, cho gạo nở đều. Mèo trắng rang sơ cho hơi vàng, giã nát cho chút muối vào. Làm món ăn chánh thường ngày cho bệnh nhân tiểu đường. Mỗi lần ăn lưng chén cơm, rắc muối mè, ngày có thể ăn 2 lần. Món ăn này giúp cho bệnh nhân tiểu đường, bệnh cao mỡ trong máu, bồi bổ cơ thể, ít cảm thấy đói. Đây cũng là phương thức chữa nhiều chứng bệnh khác được bác sĩ Ozawa công bố trong sách của ông. Thứ tư, nước rau cần tươi. Vật liệu, rau cần tươi 250g. Cách làm, rau cần rửa sạch, nhúng vào nước sôi 2 phút, lấy ra, cắt nhỏ, ép lấy nước. Mỗi lần uống 1 ly nhỏ, ngày 2 lần. Công dụng, món uống này có tác dụng mát máu, lọc gan, hạ huyết áp, giảm mỡ trong máu, thích hợp với bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp và lượng mỡ trong máu cao. Thứ năm, cháo gạo lứt sắn dây, còn gọi là cắt căn. Vật liệu, gạo lứt 50g, bột sắn dây 30g. Cách làm, gạo ngâm một đêm, sau đó nấu với sắn dây thành cháo với lửa nhỏ. Nên ăn vào buổi sáng. Công dụng, món ăn này có tác dụng hạ huyết áp, sinh tân dịch. Ngoài ra, cắt căn còn có tác dụng trị liệu rất tốt đối với các chứng đau đầu, hoa mắt, tê dại, cứng cổ, thích hợp với bệnh tiểu đường, kèm theo cao huyết áp. Thứ sáu, canh rong biển bí đao. Vật liệu, rong biển 30g, bí đao 100g, đậu phộng 50g, gia vị lượng vừa đủ. Cách làm, ba thứ trên nấu mềm, nêm nếm chút muối vừa ăn, dùng trong bữa ăn liên tục 7 ngày. Món ăn này thích hợp với bệnh tiểu đường, kèm theo cao huyết áp và cao mỡ trong máu. Thứ bảy, cần tây xào đậu hũ. Vật liệu, rau cần 100g, đậu hũ 100g, cẩu kỷ 12g, nấm hương 30g, gừng 3g, hành 10g, nước tương, tỏi, dầu ăn đủ dùng. Cách làm, rau cần rửa sạch cắt khúc, đậu hũ cắt miếng, cẩu kỷ rửa sạch, nấm hương ngâm nước cho mềm, bỏ rễ cắt nhỏ, gừng cắt lát, hành cắt khúc, tỏi cắt lát. Để chảo nóng, đổ dầu vào khử với tỏi, hành, gừng cho thơm, rồi cho tất cả các thứ vào, xào cho chín là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng lúc bụng đói. Công dụng, món ăn này có tác dụng bổ thân cho những người bị ốm yếu, hư tổn, hạ huyết áp. Thưa quý vị, tôi xin phép tạm ngưng phần chia sẻ món ăn trị bệnh ở đây. Xin hẹn ở một bài chia sẻ khác. Cầu xin Chúa ban ân lành trên tất cả chúng ta. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài một chén nước lạnh. Thưa quý vị, trong Phúc Âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 40 đến câu thứ 43, có lời Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy rằng: ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Thưa quý vị, chuyện kể rằng Baron de Rothschild là một người giàu có nhất. Có lần ông tình nguyện làm người mẫu ăn xin cho họa sĩ Aré Schoffer thực hiện một bức họa. Ông ngồi với tư thế của một người ăn xin, quần áo rách tả tơi, mặt mày tiều tụy, tay cầm một cái chén. Trong lúc đó, có một người bạn thân của họa sĩ bước vào phòng vẽ, thấy Baron đang ngồi tay cầm chén, tưởng rằng là một người ăn xin thật, bèn lấy trong túi ra một đồng tiền Ken rồi bỏ vào trong cái chén. Sau nhiều năm, một hôm người bạn của họa sĩ nhận được một cái thư, mở ra xem, trong đó có một chi phiếu 10.000 francs và mấy hàng chữ sau đây: vào một ngày cách đây lâu lắm rồi, ông đã cho Baron này một đồng tiền Ken tại phòng họa sĩ Schaeffer. Baron đã dùng đồng tiền đó đầu tư và hôm nay tính cả vốn lẫn lời xin gửi đến ông, coi như một sự ủy thác của ông đối với Baron này, một hành động nhân từ luôn luôn đem lại sự may mắn. Ký tên Baron Rothschild. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một hành động đơn sơ của lòng nhân từ là một phần thưởng phong phú tuyệt vời vô cùng. Đức Chúa Giêsu há đã từng phán rằng, ngay cả một chén nước lạnh cũng không mất phần thưởng của mình đâu. Vậy thì trọng tâm đức tin của Cơ Đốc giáo là tinh thần ban hiến. Trong Phúc Âm Tân Ước sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16 có ghi chép lại rằng, vì Đức Chúa Trời để yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của muôn loài vạn vật. Ngài đã yêu thương thế gian tội lỗi này và Ngài đến nỗi phải ban cho Con một của Ngài cho thế gian. Vào một ngày đẹp trời, một sinh viên hỏi cô Margaret Mead, là một học giả nhân chủng học, về dấu chỉ đầu tiên của nền văn minh trong văn học. Người sinh viên mong đợi câu trả lời của cô có thể là một cái nồi đất, hay có lẽ là cái lưỡi câu, hoặc là cái cối đá. Nhưng nhà nhân chủng học trả lời rằng một sự chữa lành cái xương chân. Cô giải thích rằng không có một sự chữa lành cái xương chân đã tìm được ở trong lục rừng để được sống còn thích đáng. Sự chữa lành xương chân nó bày tỏ người nào đó có cái sự chăm sóc một người đau chân. Người nào đó đã làm cho người sang bán bị thương được lấy sức lại cho đến khi được chữa lành cái chân. Một chứng minh về sự thương xót, và đó là dấu chỉ đầu tiên của nền văn minh con người. Trọng tâm đức tin Cơ Đốc giáo là sự thương xót. Làm thế nào cho thiên hạ biết rằng chúng ta là Cơ Đốc nhân? Chúng ta hãy xem lời Chúa phán dạy trong Phúc Âm Tân Ước sách Giăng đoạn 13 câu thứ 38 như sau: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Vâng, Cơ Đốc nhân không sống bởi luật rừng nhưng bởi phép tắc của tình yêu. Những Cơ Đốc nhân chân chánh và vĩ đại là những người ban hiến trung thành và vĩ đại. Cái vĩ đại ở đây được đo lường bởi từ trong con tim, chứ không phải bởi cái lượng của sự dâng hiến. Vâng, ở đây chúng ta hãy nghe câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu đã phán trong Phúc Âm Tân Ước sách Mác đoạn thứ 12 câu 41 đến câu thứ 44 như sau: Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bằng keo môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào trong rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nghèo này cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Vâng, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài coi trọng lượng con tim dâng hiến hơn là cái số lượng dâng hiến. Nhiều năm trước đây, The Russell Sage Foundation đã công bố kết quả của cuộc phối kiểm dâng hiến của những gia đình sống tại Mỹ Quốc như sau. Trong số những gia đình lợi tức hàng năm 3.000 Mỹ Kim trở lên, thì có 60 gia đình dâng hiến cho quỹ từ thiện, nhà thờ cũng như các cơ quan từ thiện khác. Trong số những gia đình có lợi tức 5.000 trở lên, thì có 80% gia đình dâng cho công việc từ thiện và nhà thờ. Với những gia đình có lợi tức từ 20.000 trở lên, thì trung bình có 1.9% gia đình dâng hiến cho công việc xã hội và nhà thờ. Như vậy thì theo cái sự thống kê của cuộc dò thăm này, chúng ta thấy những gia đình mà có lợi tức thấp lại có cái sự gia tăng cao hơn những gia đình có lợi tức nhiều. Trong sự dâng hiến có 2 cái mục tiêu mà người tín đồ đã áp dụng vào trong sự dâng hiến của mình. Một là sự dâng hiến để giúp đỡ cho những người nghèo thiếu đóa rác. Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh rằng: cho kẻ khác 1 xu, tức là cho Đức Chúa Trời vay mượn. Ngài khuyến khích dân sự của Chúa dâng hiến để giúp đỡ, nâng đỡ cái đời sống cho người nghèo thiếu đóa rác. Theo chữ chapel là cái nhà nguyện, đến từ tiếng Latin là capilla, có nghĩa là cloak, là áo choàng. Tộc truyền rằng Saint Martin, một người lính La Mã, đã cho cái áo choàng cho một người ăn xin nằm chết lạnh trên đường. Chiếc áo choàng của Saint Martin đã trở thành một thánh tích và được giữ trong một tòa nhà. Không bao lâu thì tòa nhà đó được đặt tên là Capella, tiếng Pháp là Capella và tiếng Anh là Chapel. Và cái Chapel đó nó tượng trưng cho một cái áo choàng nơi Đức Chúa Trời để ban cho người ăn xin như chúng ta. Và chúng ta biết rằng chính chúng ta là những kẻ ăn xin tâm linh trong ân điển của Đức Chúa Trời, là đấng quan tâm đến chúng ta. Chúng ta không nên trốn tránh những người ăn xin ở thế gian này. Thì đó là mục đích thứ nhất về sự ban phát của chúng ta cho người cần dùng. Mục đích thứ hai là trong sự dâng hiến để chúng ta phụng sự Chúa, để làm phương tiện mà phổ biến tình yêu thương, chương trình cứu rỗi và lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 42, lời Đức Chúa Giê-hu đã phán rằng: ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người đó nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, cái sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Và sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 6 đến câu thứ 12, Đức Chúa Giê-su ở làng Bethany tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi Ngài ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, dặn mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giêsu biết điều đó, bằng phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuộc lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Và đoạn 23, câu 23, Chúa cảnh cáo rằng, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy ghi nhớ điều mà Đức Chúa Giêsu đã phán dạy. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Vì ai tiếp rước các ngươi, tức là tiếp rước ta. Là một người hầu việc Chúa, tôi không bao giờ hối tiếc vì phải kêu gọi quý vị và các bạn hỗ trợ tài chánh, dâng tiền để phụng sự Chúa. Thật ra đó là một đặc ân cao đẹp cho người hầu việc Ngài và cho quý vị, để góp phần cho công việc của Chúa có thể làm. Và tất cả trong chúng ta không ai có thể biết được rằng điều tốt có thể xảy ra dầu cho một sự dâng hiến nhỏ với cả cái tâm lòng trung thành. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dùng những cái đơn sơ với cái tâm lòng dâng hiến của chúng ta để làm việc lớn cả thể cho Ngài và cho những người ở xung quanh chúng ta. Có một em nhỏ đi nhà thờ, khi thấy mọi người đều dâng tiền vào ở trong cái khay tiền dâng, em nhỏ muốn dâng tiền hết sức nhưng không có tiền, chỉ có nam hồng bi cẩm thạch rất quý của em ở trong túi. Lúc bây giờ em mới lấy trong túi ra rồi bỏ vào trong khay tiền dâng. Mọi người xung quanh thấy của dâng lạ đều mỉm cười. Sau phiên nhóm thờ phượng xong, một trong những vị chấp sự kiểm tiền mới đến hỏi cậu bé muốn lấy lại nam hồng bi hay không. Cậu bé trả lời rằng, không, tôi muốn dâng cho Chúa Giêsu. Câu chuyện đó được truyền từ người này đến người khác. Trong đó có một người giàu kia nghe được. Ông ta bàn nói, tôi muốn mua nam hồng bi cẩm thạch đó của cậu bé với giá 100 đô la. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật đó là một phép lạ mà không ai có thể ngờ được. Chúng ta nên nhớ rằng không có sự băn khoăn nào đối với người nghèo đói hoặc đối với nhu cầu của hội thánh để phụng sự Chúa mà trở nên lúng nhưng. Nhưng nó sẽ góp một phần nhỏ để Đức Chúa Trời làm công việc lớn lao lạ lùng của Ngài. Chúng ta không thể quên câu chuyện ở trong sách Phúc Âm, sách Giăng đoạn 6 kể lại khi Đức Chúa Giêsu giảng đạo cho đoàn dân đông lắm. Họ mãi mê nghe lời Chúa phán dạy mà họ quên ăn. Đức Chúa Giêsu biết họ đói bụng, cho nên Ngài phán với các môn đồ rằng hãy cho đoàn dân đông ăn. Nhưng các môn đồ nói rằng chừng này người đông như thế này, tiền đâu có để mà mua cho họ có đủ thức ăn, hoặc tiệm nào bán thức ăn có đủ cho họ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng các ngươi hãy cho họ ăn. Trong bước đó thì có một em bé kia với đem theo 5 cái bánh và 2 con cá đủ cho em ăn một bữa trưa mà thôi. Em bằng dâng cho các môn đồ trình lên cho Chúa. Chúa Ngài lấy 2 con cá và 5 cái bánh, Ngài bẻ ra tạ ơn rồi phân phát cho các môn đồ và bảo các môn đồ chia cho mọi người. Và sau khi phát cho mọi người trong đoàn dân đông ăn, rồi lượm những cái phần còn dư lại là 12 giỏ, mà số người ăn là 5.000 người, không kể đàn bà, không kể trẻ em. Vâng, thưa quý vị, há đó có phải là một phép lạ mà Đức Chúa Trời đã dùng sự dâng hiến đơn sơ của em bé với cái lòng tin của em, Chúa đã làm phép lạ và ban bố cho đoàn dân đông có cần lúc bây giờ. Quý vị có thể nghĩ rằng đồng tiền cho Chúa, dành thì giờ phụng sự Ngài và gấp giúp đỡ kẻ khác sẽ mất, nhưng sẽ không bao giờ mất đâu. Đừng nghĩ như vậy, vì những gì quý vị dâng cho Chúa, quý vị không mất đi, Đức Chúa Trời sẽ ban lại cho quý vị. Và đồng thời Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ làm phép lạ với người. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một chén nước lạnh cũng sẽ chẳng không mất phần thưởng của các ngươi đâu. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.